lấy các vị Bồ Tát khác, những người mà đồng cái tâm nguyện của mình á, làm bạn lữ, tức là làm thân quyến, quyến thuộc, tức là làm những cái của tôi. Thế ra chính vì vậy, vị Bồ Tát muốn được cái tâm đó, vị Bồ Tát nó phải có trí huệ, phải thấy vô ngã, phải thấy không. Chứ không phải có cái tâm từ bi, có gì gì đó là xong. Có nhiều vị có tâm rất rất là nhân đạo, nhưng mà mình thấy á, là 100 người mà có cái tâm nhân đạo ở trên thế gian này á, là cả 100 người đều nhân đạo đối với người đau khổ và người nghèo khổ về vật chất, tức là người tàn tật, người bị thiếu thốn, nghèo đói. Chứ không có một vị nào mà có thể bảo là tôi thương xót cho cái ông tổng thống, hay là thương xót cho một ông nhà giàu. Thành ra mình luôn luôn mình chỉ phát được cái tình thương đối với những cái đau khổ mà đặc biệt nó về vật chất. Tại vì cái ông nhà giàu, cái vật chất của ông sướng quá rồi. Thành ra vì vậy cái tình cảm của mình nó giới hạn lắm, nó không có thể nói là đại bi được. Thành ra cái vị Bồ Tát đó muốn phát triển cái đại bi như vậy, Bồ Tát phải có trí huệ, phải thấy vô thường. Khi thấy vô thường rồi thì thấy là giàu có cũng đau khổ. Cái giàu đó nó mất đi. Cái uy thế, cái danh vọng, cái gì tiền tài gì nó cũng mất đi. Thành ra Bồ Tát có thể thương xót cả những cái người giàu có. Mà trên cái phương diện vô thường thì cái nghèo với cái giàu nó bình đẳng. Thành ra Bồ Tát muốn có một cái tâm từ bi bình đẳng á, Bồ Tát phải dựa trên cái trí huệ, tức là dựa trên cái vô thường, cái khổ vô thường. Chính vì vậy mà bình đẳng. Mình nhớ cái chuyện mà Ngài Ca Diếp á, thì chỉ chuyên đi tìm nhà nghèo để khất thực. Ngài Tu Bồ Đề á, thì tìm nhà giàu để khất thực. Hai ngày đều có lý. Tại sao? Ngài Ca Diếp bảo là người nghèo là bởi vì ít phước, thành ra khổ. Thành ra bây giờ mình phải khất thực để họ có nhân duyên tạo phước. Và nhờ phước đó cho nên kiếp sau họ thoát khổ. Và bây giờ ai cũng bảo là họ nghèo lắm, họ đâu có tiền, mình xin, mình lấy gì mà họ bố thí. Thành ra phải có người đi khất thực. Thì dĩ nhiên là khi mà Ngài Ca Diếp mà khất thực người nghèo vậy, nói chung các vị đó không có ai đòi hỏi. Thì biết chuyện mà có mấy các đứa trẻ mà chỉ cúng Phật một nắm đất mà kiếp sau làm vua, rồi một cái bà già mà cúng Ngài Ca Diếp nước uống của bà mà nước ở trong mồ mả, tại bà sống ở chỗ đó mà Ngài Ca Diếp uống. Thành ra dĩ nhiên là Ngài Ca Diếp đi tìm người nghèo khất thực á, là được, là bởi vì cho gì cũng được hết á. Trong khi đó thì Ngài Tu Bồ Đề nghĩ là cái người nhà giàu á, lo làm ăn, lo giữ của, ít bố thí, rồi kiếp sau á, lại bị đau khổ. Thành ra như vậy á, mình phải đi khất thực người nhà giàu để cho người nhà giàu có dịp bố thí. Có phương tiện mà không làm, thành ra mình phải giúp. Thành ra hai ngày, ngày đi tìm nhà giàu khất thực, ngày đi tìm nhà nghèo khất thực, rốt cuộc Đức Phật không bằng lòng. Đức Phật bắt rằng là bình đẳng, khất thực bình đẳng, nghĩa là cứ một nhà này xong đến nhà kia, mà không cần nhìn là nhà này nghèo, nhà kia giàu cũng cần gì ấy. Mà bình đẳng tức là không cần tìm nhà Phật tử để khất thực, mà cứ vào một cái xóm á, thì từ đầu xóm cho đến cuối xóm cứ từng nhà như vậy, bất kể, tức là nó phải bình đẳng, không những giàu nghèo, bình đẳng cả tôn giáo nữa. Tức là mình phải làm một cái phước điền cho thế gian, tức là làm một cái nhân duyên để thế gian tạo cái phước bố thí. Thì như vậy không có phân biệt là chúng sinh nào hết ạ, thì gọi là bình đẳng khất thực. Thì cái bình đẳng đại bi cũng như vậy. Nếu mà tội nghiệp người nghèo nắng mưa này nọ gì gì gì, thì trong cái tội nghiệp người nghèo như vậy á, thì ít nhiều gì á, thì mình cũng thấy là người nhà giàu không có gì đáng tội nghiệp hết. Bởi vì trong khi mình thấy cái ý nghĩa này với là cái tội nghiệp là đói khát, thì mình thấy cái anh kia nó thừa mứa quá đi, thì làm sao mình tội được, mình thương được. Và một phần nữa người nhà giàu thì họ phải phung phí. Thế cho nên cái chỗ mà mình thương xót cái người nhà này nghèo mà thiếu thốn á, thì tự nhiên mình sẽ đâm bực cái người mà phung phí. Thành ra không những mình không thương được người nhà giàu mà lắm lúc mình còn thấy ghét nữa. Thành ra vì vậy cái tình cảm nhân đạo ở trong thế gian này thực ra nó không có hoàn toàn. Thứ nhất là nó không thấy rõ cái đó là nó chỉ có một lúc đó. Cái lên cái xuống của đời người này nọ gì nó mong manh như vậy. Nó không thấy như vậy mà nó chỉ có gọi là trước mắt mình thấy khổ vậy thì thương. Mà cái gì mà mình chỉ nhìn trước mắt thôi nó đâu có phải là một cái trí huệ. Trong thế gian này cũng vậy chứ. Cái người làm việc mà chỉ thấy trước mắt thôi không bao giờ là người khôn ngoan được. Một cái guồng máy cai trị một xã hội, một đất nước mà chỉ thấy cái trước mắt thôi không bao giờ là một cái thể chế mà khôn ngoan mà ích lợi được hết á. Mình thấy những cái nước này họ giàu có gì gì, họ làm một cái chương trình gì nó 5-10 năm bao giờ nó như vậy hết. Không phải là cứ thấy trước mắt cái gì là nhào vô làm cái đó. Thì cũng biết ngay là càng có trí á thì càng phải thấy trước thấy sau, càng phải sắp đặt cho nó kỹ càng, nó lợi hại mọi bề hết á. Thành ra vì vậy nên cái tình cảm là cái mà nó chỉ thúc đẩy mình là làm liền, cái đó không phải là cái giải quyết đúng vấn đề, mà không bao giờ thực sự nó lợi ích thực sự hết á. Thế cho nên bắt buộc muốn cho cái tình cảm của mình có ích lợi á, mình phải lấy trí huệ làm căn bản. Vì vậy các vị Bồ Tát muốn phát từ bi tâm á, đại bi tâm á, các vị Bồ Tát đó phải học tính không trước. Tính không thành tựu, tức là trí huệ thành tựu rồi mới phát đại bi. Cái đó rất trúng. Bởi vì mình mà không có một cái nhìn rõ rệt á, mà mình cứ như vậy mà mình tình cảm thôi, rất nguy hiểm. Tại vì mình nhớ nhé, cái mặt của tình cảm, mặt thương á, cái mặt trái của mặt thương là mặt ghét. Thành ra một khi mà mình không suy nghĩ kỹ á, thì lúc đầu mình thương lắm, về sau này mình rất ghét. Thì quý vị đều, tôi tin rằng cái người nào sống cuộc đời đều có những kinh nghiệm về cái tình cảm hết á. Tại vì mình đều sống bằng tình cảm hết á. Rồi mình đều thấy là tình cảm là một cái hấp tấp vội vã, thiếu suy xét. Và có thể nói là về sau này luôn luôn nó đi ngược lại. Lúc đầu thương, lúc sau ghét. Đó cho nên mình cần phải phát triển trí huệ. Trí huệ đó, lúc phát triển trí huệ ấy, là mình phải kiềm chế tình cảm. Không phải trí huệ là cái phá tình cảm, mà trí huệ là cái để nó xây dựng cái tình cảm trở nên tốt đẹp. Vì vậy nên phải học tính không, rồi mới phát đại bi tâm. Thành ra cho nên mình người Phật tử mà nếu ai bảo anh Phật tử mà sao không thấy từ bi gì hết, mình bảo chưa dám từ bi. Bây giờ học chưa xong tính không nữa thì không dám từ bi. Chỉ có trong lúc đó là không dám làm điều ác thôi. Chứ còn thực sự ra như vậy tôi thấy cứ nói gì ngoài đời, tôi thấy ngay ở trong chùa giữa thầy với Phật tử đi các nơi Mỹ, Úc thì chưa đi nhưng mà có nghe Mỹ, Âu Châu, Úc đều giống nhau hết. Ở đầu thì thầy đến rồi có vài ba vị Phật tử ủng hộ dễ sợ lắm. Đó. Ủng hộ thầy, vì ủng hộ thầy như vậy rồi một số Phật tử khác không bằng lòng. Một thời gian sau cái mấy người vị Phật tử mà đầu tiên ủng hộ thầy trở lại công kích thầy. Lúc đó ghét, không đi chùa nữa, ghét, nhắc đến là ghét, trách móc đủ điều. Thời gian nó cứ như vậy, thì người ta chỉ có biết là tôi đúng anh sai, tôi sai anh đúng. Chứ người ta không chịu nghĩ là tại sao mình cũng có cái nghiệp con người, cũng có cái trí huệ, cũng có Phật tính của Phật đó. Mà tại sao mình cứ loanh quanh luẩn quẩn mấy cái chuyện đó hoài. Và nhiều khi trong cuộc đời cũng vậy, mình cũng là cái người mà có bao nhiêu kinh nghiệm rồi, mà tại sao rồi ra thì mình cũng cứ trước thương sau ghét, rồi đầu ghét rồi sau này thương, rồi thù hóa bạn, bạn hóa thù, tứ tung hết á. Thành ra như vậy, nếu mà mình biết suy nghĩ như vậy thì mình mới biết rằng là bởi vì mình chỉ bị sai khiến bởi tình cảm nhất thời thôi. Cứ thấy trước mắt vậy, cứ gì trước mắt vậy thôi, mà không biết suy nghĩ kỹ. Thì chính ở chỗ đó mà mình thấy là trí huệ quan trọng. Đời sống là muốn cho nó vững chắc, là muốn gì phải có trí huệ. Đó, chính vì thế cho nên phải học trí huệ trước. Đức Phật hướng dẫn cũng vậy, hoàn toàn không nói vấn đề trí huệ, không nói vấn đề từ bi. Đầu tiên Đức Phật hướng dẫn đệ tử theo tiểu thừa, chỉ có làm sao cho cái người tu hành thực tế. Nghĩa là tại sao mà mình thành người tu hành? Bởi vì đời này nó khổ mà mình muốn thoát khổ. Đó là một cái rất thực tế. Chứ cớ gì mà đi tu hành? Còn nếu giờ bảo tôi đi tu hành bởi vì thấy nhiều người cung kính quá thì cái đó sai rồi. Tôi đi tu hành tại sao vậy? Thấy sao mấy thầy cạo đầu xong nhìn oai quá. Tự nhiên tu hành để oai thì ở ngoài đời thiếu gì anh để đầu cũng oai như thường chứ bộ. Rồi là tôi tu hành sao thấy cảnh chùa nó yên tĩnh. Muốn yên tĩnh thiếu gì chỗ yên tĩnh. Cớ gì mà phải chui vào chùa để chỉ có để yên tĩnh thôi. Thành ra Đức Phật nhấn mạnh cái ý nghĩa, Đức Phật cũng như là một người mà đặt lại cái ý nghĩa cho vấn đề tu hành. Cái thời Ấn Độ nó tu hành nó trở thành như là một cái giai cấp. Nhất là cái Bà La Môn giáo đó, mà nó dựa ở trên, nó có cái uy quyền nó đó, dựa ở trên những cái gọi là thánh kinh Vệ Đà của Ấn Độ, mà người ta coi những cái thánh kinh đó như là lời của Thượng Đế nói phán. Thế trong đó thì Bà La Môn nó là sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, tức là lời nói của Phạm Thiên đó. Bà La Môn nói gì là cái điều đó là lời của Phạm Thiên nói, người ta cũng như là đại diện cho Phạm Thiên. Thành ra cái giai cấp nó cao lắm, người ta cứ theo cái đó rồi người ta cứ cung kính. Đức Phật bác bỏ cái vấn đề Thượng Đế đó đi. Nhưng mà cái vấn đề mà sở dĩ mà có cái giới người tu hành á, Đức Phật đặt lại ý nghĩa là bởi vì những người đó không bằng lòng cái an lạc của thế gian này. Những người đó muốn tìm một cái niềm an lạc vĩnh cửu. Chứ chẳng phải là vì Thượng Đế nói như vậy, thành ra Thượng Đế nói người nào đi tu người đó nhất, thành ra mình đi tu để mình được làm nhất. Thành ra Đức Phật đặt lại cái ý nghĩa như vậy. Và các vị đệ tử của Đức Phật luôn luôn để làm gì vậy? Để đi tìm cái thoát khổ, tìm cái niết bàn, tức là cái an lạc vĩnh cửu. Đức Phật không có nói giá trị gì trong cuộc sống này là cao hơn hết, mà cái ý nghĩa giá trị cao nhất đó là sướng. Và cái mà thất bại á, cái mà làm đời thành vô nghĩa là khổ. Thành ra như vậy cho nên những con người đó người ta mới thành những người tu hành. Rồi từ cái chỗ đó á, từ chỗ đó Đức Phật mới đưa những vị đó đến cái chỗ trí huệ. Bởi vì muốn tìm cái sướng khổ như vậy ấy, phải biết cái gì là khổ để tránh, phải biết cái gì là sướng để tìm. Thành ra anh phải đem cái năng lực trí huệ của anh ra để phân biệt. Từ nhờ như vậy á mà Đức Phật mới đưa cái trí huệ đến. Và khi đưa đến cái trí huệ đến rồi á, sau khi mà trí huệ đâu đó rồi đó, Đức Phật mới khuyến khích là giờ có trí huệ rồi, đừng có bỏ cái tình cảm trong con người mình, cái năng lực tình cảm đó. Mà bây giờ có cái ánh sáng dẫn đường thì cái hoạt động nó nằm nơi tình cảm. Và cái hoạt động đó nhờ có ánh sáng như vậy cho nên nó luôn luôn nó ích lợi, nó an lạc cho mình, cho người. Thành ra lúc đó mới sử dụng đến tình cảm, tức là đại bi. Thì mình thấy rằng là cái giai đoạn đó là của Đại Thừa. Đó là ý nghĩa của Đạo Phật. Mình thấy rất là như vậy. Và Ngài Quan Âm á là tiêu biểu cho cả trí huệ và cả đại bi. Ngài Quan Âm có ánh sáng trí huệ và Ngài Quan Âm thực hành cái hạnh đại bi nữa. Thành ra Ngài Quan Âm cũng như là một vị tiêu biểu, một Bồ Tát tiêu biểu cho Đại Thừa Phật Giáo. Thì chúng ta thờ hình tượng của Ngài Quan Âm á, là mình nâng cao cái ý nghĩa trí huệ và từ bi lên trên hết. Mình coi cái đó là cứu cánh. khi mình thờ một cái gì đó là coi cái đó là cứu cánh, mình mới thờ. Và cái cứu cánh đó nó không phải chỉ có là lý thuyết à, hay là nó là một ý nghĩa, nhưng mà nó là một chúng sinh, một con người thực hiện và đạt được. Thành ra vì vậy cho nên mình không phải mình thờ một cái chủ thuyết à, một cái triết thuyết nào, mà mình thờ một con người đã thực hiện cái ý nghĩa đó ở nơi chính con người đó. Thành ra vì vậy đối với Phật giáo á, mình thờ hình ảnh đàng hoàng. Tức là có, mà mỗi một cái vị mà thực hiện được cái ý nghĩa đó kêu là một vị Bồ Tát, một cái ý nghĩa thuộc về chân lý đó. Thế thì đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì nhắc lại cái chữ Quan Thế Âm đúng theo cái tên tiếng Phạn đó thì chỉ có nghĩa là, nếu nghĩa nôm na nó là nhìn xuống, tức là cho là Ngài Quan Thế Âm ở trên cao nhìn xuống, nhưng mà không bao giờ mà Ngài không nhìn xuống hết, thành ra Ngài mới có cái tên là nhìn xuống. Thì cái đó là Avalokita là nhìn, Ava là xuống, rồi thêm cái Iswara tức là vị thần, tức là vị có năng lực mạnh á, nó hợp vào thành ra Avalokiteshvara, tức là một cái vị thần thánh, một vị nghĩa là coi như là thánh, bậc thánh á, là luôn luôn nhìn xuống. Nhìn xuống là bởi vì Ngài quan sát, luôn luôn Ngài quan sát cái khổ của chúng sinh. Nhưng mà trong cái tên đó nó không nói đến vấn đề âm thanh. Nhưng mà trong tất cả những cái phổ môn phẩm, trong phổ môn phẩm diễn tả về Ngài Quan Âm đó là Ngài nhìn xuống bằng cái cách cứu độ chúng sinh, bằng cách quán cái âm thanh của chúng sinh. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát do cái từ bi tâm cho nên không bao giờ ngước lên hay ngước qua ngước lại, mà luôn luôn nhìn xuống cái khổ và cứu cái khổ đó bằng cái quán âm thanh. Cho nên Ngài Kumala Thập mới dịch cái tên đó thành ra là Quán Âm. Chứ thực ra trong cái tên nó không có cái âm thanh, nó không có cái chữ nào có nghĩa là âm thanh, nó có cái chữ quán. Nhưng mà Ngài Kumala Thập muốn rằng là trong khi dịch ra nó muốn cho nó đủ cả ý nghĩa, thành ra dùng chữ quán và chữ âm. Đó là cái phương tiện độ sinh là âm thanh. Đó là ý nghĩa của Ngài Quán Âm. Thì bây giờ mình nghe qua như vậy và tôi thấy là có nhiều cái bàn thờ, nhiều nhà Phật tử á, nhiều khi chỉ có mình tượng Quan Âm thôi. Nói ngay đến tượng Phật cũng có. Thành ra có thể nói là Ngài Quan Âm được ngưỡng mộ rất nhiều như vậy. Và có nhiều vị á, nhiều khi họ theo đạo Phật là họ theo Ngài Quan Âm á. Họ chỉ biết một câu duy nhất thôi là cứu khổ, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt là ở bên tàu kỳ trước, cách đây 6-7 năm á, tôi qua bên tàu á, tôi đi các chùa á, chỉ có khi đến Thượng Hải có hai chùa nổi tiếng, chùa Long Hoa và chùa Ngọc Phật, thì tôi thấy có thiện nam tín nữ đến thắp hương cúng dường đông đảo lắm. Và một chùa nữa là chùa ở Hạ Môn, tức là Nam Phổ Đà, thì đến chùa đó là có thấy thiện nam tín nữ đông đảo, còn ngoài ra đi các nơi không có thấy, vắng lắm. Đặc biệt là chùa Lục Dung. Chùa Lục Dung là cái kỳ trước tôi đi là chùa đầu tiên đến thăm, tại vì tôi từ Hồng Kông mà sang Quảng Châu đi thăm chùa Lục Dung, thì chùa Lục Dung rất là gọi là tiểu tụy, mà lúc đó đang còn xây lại cái tháp, nhưng mà vắng vẻ lắm. Thì bây giờ trở lại lần này đi chùa nào cũng đông hết, chùa nào chùa nấy gì hương khói thì đông lắm. Nhưng mà phải nói một điều nữa, tức là khi mà trở lại chùa Lộc Dung cũng vậy, chùa Lộc Dung khác hẳn, mới mẻ sạch sẽ, tươm tất và đông đảo. Nhưng mà chùa nào chùa nấy thì người ta vào rất đông, nhưng mà người ta vào vì cái cầu khẩn, cầu nguyện. Mà trong tất cả những cái cầu nguyện như vậy á, là hướng về Ngài Quan Âm hết á. Thực sự ra mà khi mà lạy Phật thì người ta cũng biết đó là Phật nào nữa, nhưng mà coi như Phật là cao cả bên trên, thành ra vô lạy cầu nguyện. Nhưng mà nếu mà là cái điện Quan Âm á, thì người ta sẽ thấy tha thiết hơn hết. Người ta phải nói là cái lòng tin và Quan Âm á, nó mạnh lắm. Cho nên đa số những người Phật tử mà cũng như là còn sót lại, không biết gì đến đạo Phật, không biết gì đến Phật Pháp nữa, nhưng mà nó còn sót lại một cái gì để mình làm Phật tử, cái đó là cái lòng tin Quan Âm. Thế nên mình thấy Quan Âm mạnh như vậy. Ngoài ra thì trên cái phương diện thực tế, cầu nguyện một cái gì để cho mình được trong cái đời sống cụ thể của mình, mình được một cái gì an ủi, bảo vệ, che chở, một cái chỗ mình đương vào là Quan Âm. Còn ngoài ra không thôi á, là một cái sự kính trọng gì bên trên mà kêu là Phật á, thì chỉ có A Di Đà Phật. Đến đâu A Di Đà Phật hết. A Di Đà Phật về cái mà nói ra từ nơi cửa miệng mà nói ra như vậy ấy, thì còn hoàn toàn là mạnh hơn Quan Âm rất nhiều. Ai cũng niệm A Di Đà Phật hết á. Thành ra có thể khi nào người ta có một cái cầu gì riêng tư, người ta có thể đến người ta niệm Quan Âm, người ta đến người ta cầu nguyện Ngài Quan Âm. Nhưng mà bình thường mở miệng ra, đến chùa mở miệng ra cái là A Di Đà Phật. Thì tôi có kể mấy ông ăn mày, mà trên Ngũ Đài Sơn đó, mà 108 bậc thang như vậy chạy lên chạy xuống cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để người ta bố thí cho mình. Mà mấy thầy thì gặp nhau chào A Di Đà Phật, cứ là A Di Đà Phật thôi. Rồi mấy ông gít đi theo gì này nọ về sau được Phật tử bày cho, được cô dịch vị thông dịch bày cho cũng A Di Đà Phật. Thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật hết, từ Việt Nam sang đến Trung Hoa. Mấy thầy thì gặp nhau chào A Di Đà Phật, cứ là A Di Đà Phật thôi. Rồi mấy ông gít đi theo gì này nọ về sau được Phật tử bày cho, được cô dịch vị thông dịch bày cho cũng A Di Đà Phật. Thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật hết, từ Việt Nam sang đến Trung Hoa. Có bên Tây Tạng thì tương đối cái họ niệm cái An Mani Bát Di Hồng của Ngài Quan Âm, chứ họ không có niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Thì như vậy cái lòng tin đó, những cái lòng tin đó vào cái thời nay mình có thể nói là vào thời mạt pháp cái gì, nhưng mà những con người mà còn lại mà tin đạo ấy, thì là người ta dựa vô Quán Thế Âm với A Di Đà Phật. Nhưng mà không phải vì vậy ấy, mà mình nghĩ là Quán Thế Âm với A Di Đà Phật là cái gì dễ dãi đâu. Trái lại mình phải nghĩ là vào cái thời mà mạt pháp, tức là cái thời mà phiền não nó cực thịnh, ma cường á, pháp nhược á, nhưng mà chỉ còn lại Ngài Quan Âm với lại A Di Đà Phật là đương đầu nổi ma vương thôi, thì mình biết rằng là năng lực rất mạnh, cái đại bi rất lớn. Tại vì trong cái thời mạt người ta cần cái an ủi nương tựa, cần cái đại bi, thành ra phải những bậc mà đại bi thực sự thể hiện cái tượng trưng cho cái tinh thần đại bi, nghĩa là đúng nghĩa đó, thì mới có thể nói là hoằng đạo trong cái thời đó được. Thì ra A Di Đà Phật với lại Quan Thế Âm Bồ Tát đó là có thể nói là rất mạnh. Thì bên Tây Tạng thì họ được cái là họ sống riêng, tách rời khỏi cái thế giới này, thành ra họ giữ được cái tinh thần trí huệ á trong bao nhiêu thế kỷ này. Thì đến khi mà Trung Cộng xâm chiếm thì bây giờ Tây Tạng mới bắt đầu ra ngoài. Thì cái ra ngoài này nó là một cái điều cũng như là pha trộn tứ tung hết, Tây Tạng hồi xưa là giữ gìn cái tinh thần trí huệ Phật giáo thuần túy, bây giờ nó ra nó pha hết. Thì trong cái pha đó, tức là Tây Tạng vừa có một cái nhiệm vụ là truyền bá cái trí huệ, vừa có một cái vấn đề nữa là, tức là cái những cái gì mà Tây Tạng huân tập trong bao thế hệ nó đã chín rồi, nó cứ là nó đã đến đúng cái lúc để mà nó phát triển. Và như vậy tức là có nghĩa là nó trên cái đà đi đến chỗ suy. Tại vì cái gì mà nó đã thành trái, nó thành quả rồi ấy, thì bây giờ nó chỉ còn tiếp tục đến cái chỗ nó chín và nó rụng. Thành ra trong cái sự pha trộn đó là Tây Tạng truyền bá Phật giáo đi khắp mọi nơi, cũng có nghĩa là cái tinh thần trí huệ thuần túy của đạo Phật nó từ từ nó sẽ bị pha trộn dần và nó biến sắc, biến thái dần. Nhưng mà lúc đó thì chắc chắn là cái sự nương tựa dần dần người ta cũng sẽ từ từ thấy rõ, nhất là người ta sẽ phải nương vào lại A Di Đà Phật, biết lại Quan Thế Âm. Đặc biệt A Di Đà Phật thì ở bên Tây Tạng cũng có, chứ không phải không có, nhưng mà nó không được nổi bật. Bởi vì cái xu hướng của Tây Tạng là về trí huệ, chưa có nghĩ đến cái chỗ gọi là mình bất lực phải tìm một cái chỗ mà nương viên mãn, mà đang ở chỗ là mình phát triển cái tinh thần trí huệ. Thành ra họ dựa trên Quán Thế Âm chứ không có dựa nhiều vào A Di Đà Phật. Nhưng mà cái vấn đề mà cầu vãng sinh á, nó có ở trong Phật giáo Tây Tạng. Như Phật giáo Tây Tạng trí huệ mạnh, thành ra vẫn khuyến khích cái phương diện giải thoát. Trong cái vấn đề đi tái sinh á, cái khi chết đi rồi cái thần thức của mình đi tái sinh á, nếu mà mình không giải thoát được trong cái khi mình chết á, thì lúc đó mình được khuyến khích là nên sinh về cõi của A Di Đà Phật. Nhưng mà vì Tây Tạng vẫn luôn luôn nhấn mạnh cái vấn đề làm sao mình giải thoát được trong cái lúc chết, thế nên nhiều khi cái vấn đề mà sinh về cõi của Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật nó không được nói đến nhiều. Nhưng mà thực sự ra nó cũng có. Có nhiều Phật tử mà tôi gặp, có một cặp vợ chồng đó người Pháp, khi tôi qua Ấn Độ tôi gặp, thì hai vợ chồng đó theo Tây Tạng. Phật tử cũng sùng tín lắm. Thì đến khi mà nói về A Di Đà Phật thì lúc đó tôi mới biết rằng là hai cái cặp vợ chồng đó họ rất tin. Tại vì ai anh chị nói rằng là chắc chắn là chúng tôi được sinh về cõi của A Di Đà Phật. Nói một cách mạnh dạn như vậy, chắc chắn là chúng tôi được sinh rồi đó. Đấy, vậy mà bởi vì chúng tôi muốn sinh về đó và A Di Đà Phật sẽ đón nhận. Đấy, nói một cách chắc chắn như vậy. Thế thì tuy rằng tại vì lúc đó vô tình sao tôi không nhớ, nhưng mà đề cập đến, nhưng mà nếu bây giờ không nói đến á thì mình không biết rằng là người ta có cái tín ngưỡng đó, người ta có cái lòng tin đó. Nhưng mà ngược lại thì tôi gặp một cái bà già Đầm, cũng bà già Pháp khác. Thì bà già này á, thì bà lại không hiểu về A Di Đà Phật. Thì bà lại nói rằng là nếu bây giờ mà mình nghĩ như là người ta nói về A Di Đà Phật như vậy á, tức là hóa ra là mình tin Thượng Đế hả? Đấy là bà nghĩ là cõi Cực Lạc nó như là thiên đường rồi đó. Một khi tin Thượng Đế như vậy tức là không tin luân hồi nữa hả? Bà bảo là bá đã hết tin Thượng Đế rồi. Bà nói vậy. Hết tin Thượng Đế rồi. Thì bây giờ là mình bảo mình sinh về đó cũng như vậy hả? Thì trong cái nói chuyện như vậy là bởi vì bá chưa có hiểu về vấn đề của A Di Đà Phật. Vấn đề A Di Đà Phật đó là cũng có nhiều người sau này họ không hiểu rõ mấy, thì họ mới nói là có, tôi không nhớ tại vì tôi không đọc trực tiếp, tôi chỉ nghe nói thôi. Có một cái ông học giả người Âu Mỹ nào đó mà từ thời xưa rồi, ông ta nói là cái tín ngưỡng A Di Đà Phật này á là nó bị lai Thiên Chúa giáo. Ta nói như vậy tại vì trong đạo Phật là không có cái vấn đề thiên đường, không có vấn đề thượng đế. Nói như vậy. Nhưng mà những cái đó thì rất dễ cho người ta nhìn như vậy, nếu mà cái người chỉ nhìn cái lợt lạt bên ngoài thôi. Nhưng mà bởi vậy cho nên nhiều khi nói về cực lạc thế giới, nhiều khi tôi cũng thường nói thêm nhiều để cho chúng ta hiểu là thực sự ra tất cả những cái đó nó không ra khỏi đạo Phật. Và mình đừng có nghĩ là nếu bây giờ mình hiểu đạo Phật là Niết Bàn hay đạo Phật là tính không á, thì mình không có thể nào mình thiết lập một cái đạo Phật đó mà nó không dính líu gì, mà nó làm, hoặc là một cái đạo Phật mà hoàn toàn tách biệt khỏi mọi cái khác. Nhưng mà bởi vì đạo Phật vốn là tính không, thế cho nên đạo Phật không có riêng, nhưng mà đạo Phật là tất cả. Bây giờ thí dụ tôi lấy để cho dễ hiểu, tôi lấy một con người của mình thôi. Trước khi mà mình theo đạo Phật á, thì mình có tham, có sân, có si, mình có tôi, mình có của tôi, mình có tình cảm, mình có suy nghĩ, mình có phân biệt. Thế khi mình theo đạo Phật rồi á, thì không phải ngoài những cái đó ra mình có thêm một cái gọi là đạo Phật nữa. Mình sẽ hiểu như vậy. Thì lúc đầu bắt buộc á, để cho mình hiểu đạo Phật á, thì mình phải nghĩ là đạo Phật nó là một cái độc lập, nó cái riêng biệt, để cho cái đầu óc mình dễ suy nghĩ. Đạo Phật nó không phải là tham, không phải sân, không phải si, không phải tôi, không phải của tôi, không phải tình cảm, không phải lý trí, không phải cái thân này, để cho mình dễ tìm kiếm. Nhưng mà khi mà mình tìm kiếm đến nơi đến chốn, mình hiểu rõ thì đạo Phật nó là cái sự thật, nó là chân lý của cái tham, cái sân, cái si, của cái tôi, của cái của tôi, của cái tình cảm, cái lý trí, phân biệt. Nó là cái chân lý của những cái đó. Thành ra vì vậy không có một cái đạo Phật nó nằm ngoài những cái đó. Thì thế cho nên trong cái tình cảm của mình, nếu mà mình thấy ra cái tính không thì đó là đạo Phật. Cái tình cảm mà đi với tính không nó là đạo Phật. Trong cái suy nghĩ của mình, lý trí của mình, nếu mà mình thấy ra tính không thì cái lý trí đó là lý trí đạo Phật. Chứ không phải đạo Phật là một cái khác với lý trí khác, tình cảm. Trong cái mơ tưởng của mình, nếu mình thấy ra cái tính không thì cái mơ tưởng đó là đạo Phật. Thế ra vì vậy á, cho nên có thể nói là đạo Phật á, là thế gian này, nhưng dưới ánh sáng của trí huệ. Vì vậy cho nên trong đạo Phật á, nó có tất cả mọi hình thức mà con người tạo lập ra. Có thể nói như vậy, nó có trong khoa học, có trong tôn giáo, có trong đủ hết. Nhưng mà nếu cái khoa học đó nó có trí huệ, tính không đó thì nó trở thành đạo Phật. Nếu cái tôn giáo nó có cái tính không đó, nó trở thành cái đạo Phật. Bởi vì tại sao mà con người mình tạo ra đủ thứ như vậy? Bởi vì mình muốn thoát khổ, mình muốn được an lạc, sung sướng. Cho nên mình loay hoay, mình cấu tạo đủ thứ như vậy. Thành ra nó không ra ngoài khỏi đạo Phật. Mà cũng chính vì vậy cho nên mình mới kêu đạo Phật là chân lý được chứ. Chứ còn nếu bây giờ mà chân lý mà nó lại khác với những cái này thì những cái này nó là gì vậy? Mà mình nhớ chân lý không thể có hai được. Thành ra vì vậy nên vấn đề của đạo Phật á, nếu mà mình hiểu rõ thì mình sẽ không có bị rơi vào những cái sai lầm như vậy. Rồi nhiều khi nó đến những cái giai đoạn nào đó mình nghĩ mấy ông học giả cũng cứ nghĩ là đạo Phật nó phải khác. Thành ra khi thấy là tại sao mà người Phật tử cũng lễ bái, cũng thờ, nói Đức Phật là năng lực vô biên này nọ, thì họ nghĩ là những cái ý nghĩa này nó chỉ ở nơi đạo Bà La Môn hay đạo Thiên Chúa, đạo Phật thì đâu có ý nghĩa này. Nghĩ như vậy là chật. Chính cái tính không mới là cái năng lực vô biên. Thành ra Thượng Đế mà không thấy được tính không, hay Phạm Thiên thấy được tính không á, thì năng lực đó vẫn hữu hạn và không thể kêu là Thượng Đế được. Thành ra nếu cái chữ Thượng Đế mà nếu mà dùng nó trong cái nghĩa mà bậc chí tôn á, thì Đức Phật đúng nghĩa. Tại sao? Bởi vì Đức Phật đạt được cái chân lý, mà chính Thượng Đế cũng chưa đạt được cái chân lý của các Pháp, chân lý của chính cái tôi của mình. Thành ra Đức Phật mới là vạn năng. Thì cái đó là cái Đại Thừa Phật Giáo muốn trình bày. Thì lúc đó cái sự nhìn về cái sự tôn thờ của mình á, cái tôn thờ nó có một cái năng lực, nó có một cái ý nghĩa, nó có một cái ích lợi của nó. Nhưng nếu mà mình tôn thờ đúng Đức Phật, tức là mình tôn thờ đúng được cái chân lý, mà nhớ trong đạo Phật không bao giờ mà có một cái lý thuyết mà không có một cái con người. Nếu mà không có con người mà nó chỉ có một cái lý thôi á, nó thành hư vô. Thành ra cái chân lý nó phải có một con người đó kêu là Phật. Con người đó với chân lý đó là một. Thì cái chân lý nó mới trở thành sự thật. Mà cái sự thật đó nó mới ích lợi cho mình bởi vì chính cái chân lý của con người. Thế cho nên mình tôn thờ Đức Phật, tức là mình tôn thờ cái chân lý nó đúng cả về mặt lý, mặt sự. Cái chân lý nó cụ thể bởi vì có một con người thực hiện cái chân lý đó hoàn mãn. Thành ra khi mình tôn thờ như vậy thì cái ý nghĩa của tôn thờ ấy, cái hướng đi của cái tôn thờ, cái lực của nó sẽ đi một cái chiều hướng khác. Nó không giống như là mình tôn thờ một cái thần tượng, một cái vị thần mà mình chỉ biết là trên mình có thể nói là năng lực này nó khác nhau. Cái mình khi mà mình, nếu không tin bây giờ quý vị cứ thử đi. Quý vị nào thử bỏ cái lòng tin đạo Phật đó, đi theo đạo Thiên Chúa thì cái tâm lý nó sẽ khác. Khi mình đến đây mình lạy Phật, mình tôn thờ Đức Phật, mình cũng cho Đức Phật là trên hết. Khi mình đến mình lễ Chúa, mình cho Chúa trên hết, nhưng mà hai cái tâm lý nó khác nhau. Hai cái tâm trạng nó khác nhau và cái kết quả hai người đó đạt được nó cũng khác nhau. Chắc chắn như vậy. Bởi vì trong cái sự mà mình tôn thờ đó là cái ý nghĩa của Phật nó đã khác rồi. Thế là chính vì thế cho nên mình đừng có chỉ thấy một cái gọi là tôn thờ một cái như vậy là mình cho là nó giống nhau rồi mình nghĩ nó ảnh hưởng cái này nọ. Không, nhưng mà chính vì cái đạo Phật nó đi đến cái mức viên mãn, nó thấy tất cả mọi cái hành động, mọi cái gì của con người nó đều không ra khỏi chân lý. Thế cho nên nó đều có một ích lợi nếu mà nó đi kèm theo cái trí huệ, tức là đi kèm theo cái chân lý. À, bởi vì chính mình là chân lý cho nên mình lạy, cái lạy đó là một chân lý. Trong Kinh Kim Cương nói tất cả các pháp là Phật Pháp, cho nên khi mình lạy, lạy đó là một chân lý. Khi mình cầu nguyện đó là Phật Pháp. Nhưng nếu bây giờ mình có cái trí huệ vào nữa thì cái lạy với cái cầu nguyện đó nó hoàn toàn của đạo Phật. Nó không phải của cái thế gian bình thường, nó cũng phải của tôn giáo khác. Thì đó là tất cả cái mà mình đều phải hiểu để mình đừng có bị những cái nhiều người ta nói mà mình có thể lầm lẫn. Nhất là những cái vị mà họ có học thì nhiều khi mình cũng thấy cái học, thấy cái bằng cấp của họ mình cũng khớp rồi. Họ nói, họ đưa bằng chứng này nọ ra là nhiều khi mình nghĩ là nó trúng. Hoặc là mình không hiểu sao hết. Nhưng mà thực sự ra thì như hôm trước, hôm qua mà Thảo có hỏi trí huệ với trí thức sao á, thì nó như vậy. Cái đó là những cái trí thức, là những cái kiến thức. Nhưng mà cái mà thấy mà thực sự bên trong á, thì nó khác là như vậy. Thế giờ nói tóm lại thì hôm nay sẵn có tượng Quan Âm thì nói qua về ý nghĩa ngày Quan Âm. Còn những từng chi tiết, từng gì thì thực ra cái đó thì tôi không thể biết hết. Tôi muốn tôi phải coi, tôi phải nghiên cứu cái nó có ý nghĩa sao. Nhưng mà đại khái thì ngày Quan Âm, đây là Đại Thừa Phật Giáo, thành ra thờ Bồ Tát. Thì ngày một vị Bồ Tát là luôn luôn có trang điểm, có nghiêm trang, trang nghiêm, có anh lạc đeo, tất cả những cái gì trên này á, nó đều là công đức. Tất cả những cái gì mình mang trên người mình là cái công đức của chính mình, theo như đạo Phật, chính nghiệp mình tạo ra. Thành ra vì vậy cho nên quần áo, cho đến tóc, cho đến cái gì gì, cho đến cái gì của Ngài Quan Âm vậy. Nó là từ cái kết quả, cái quả báo nó từ công đức mà nó thể hiện ra. Nhưng mà nó tương ưng với cái từ bi tâm để độ chúng sinh nữa. Mình nhớ như vậy. Nhưng mà cái báo thân của Ngài nó là tương ưng với công đức. Đầu tóc này là tự nhiên công đức nó thành, công đức nó tạo ra, chứ không cần phải đi tìm một người thợ nào làm hết á. Nhưng mà con điều là hình ảnh Bồ Tát này ở đâu ra thì dĩ nhiên là người ta không thể nào trực tiếp thấy được. Thành ra người ta vẫn theo những cái phước đức ở thế gian, tức là những cái đẹp ở thế gian người ta tạo ra. Và đặc biệt thí dụ như cái hình tượng của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trên con voi trắng sáu ngà, hình tượng đồng đó, là người ta nói là do cái ông mà ông tạo ra, cái ông quan đó, là ông đến núi Nga Mi Sơn và ông thấy Ngài Phổ Hiền hiện ra. Rồi mới theo cái hình ảnh mà ông nhớ trong đầu óc ông đó mà tạo ra. Còn cái hình mà Ngài Văn Thù ở chùa Thù Tượng ở Ngũ Đài Sơn, Ngài Văn Thù ngồi trên sư tử, cái hình, cái tượng lớn nhất và đẹp nhất ấy, là do cái ông làm bếp á. Ông, tại vì người ta không biết là cái khuôn mặt như thế nào để làm, thì cái ông này ông cứ suy nghĩ cả chùa nghĩ mà. Ông suy nghĩ rồi ông thấy, ông bước ra ngoài sân thì ông thấy hiện, Ngài Văn Thù hiện ra. Thì lúc giờ ông nhìn rõ khuôn mặt mà không có cái gì để làm hết, sẵn có cái bột của ông á, ông nặn luôn. Thế là làm ngay tại chỗ, chứ không thôi quên mất. Thành ra người ta nói là cái mặt của Ngài Văn Thù là bằng bột. Và rất đẹp, rất trang nghiêm. Thì cũng từ cái chỗ đó rồi người ta mới cái theo cái khuôn đó, rồi người ta mới cộng thêm những cái mà trong văn hóa, tức là người ta nhìn một cái phước tướng nó như thế nào đó, người ta tạo, với lại cái đẹp nó như thế nào, người ta tạo ra những hình ảnh. Thì mình cũng biết mà Ngài Quan Âm là cũng tượng trưng trong mỹ thuật nữa, bởi vì nhiều người người ta sáng tạo tượng Quan Âm á, người ta làm đẹp, nghĩ đến cái đẹp. Thành ra cái tượng Quan Âm có nhiều tượng đẹp đến mức mà người ta ăn cắp. Đó là cái nguyên nhân mà có Phổ Đà Sơn á. Cái ông thầy người Nhật đó, ông thấy cái tượng đẹp quá, ông ăn cắp. Ăn cắp ông mới trốn về Nhật. Thì trên đường đi á, là đi không được. Tự nhiên tàu cứ bị cái gì nó chặn lại, bị những cái hoa sen mà nó cứng nó như sắt vậy đó, nó chặn nó không cho đi. Thì trên mọi người trên tàu không biết tại sao hết á. Thì cái ông thầy ông mới nghĩ là có lẽ tại vì mình ăn cắp tượng của Ngài. Thành ra ông mới khấn nguyện thầm rằng là ông bảo là ông đem tượng, bởi vì ông thấy tượng tướng hảo quá đi, ông đem về để ông thờ thôi chứ không phải để làm gì hết. Thành ra nếu bây giờ mà Ngài Quan Âm muốn ở đâu á, thì ông sẽ nguyện ông ở đó, ông thờ suốt đời. Thì sau đó là tàu mới tắt vô cái đảo Phổ Đà Sơn. Đảo Phổ Đà Sơn lúc đó nó là đảo hoang vu hết. Rồi ông thầy đó ông mới lên, ông không đi theo tàu nữa. Ông lên ông mới ở trên đó ông tu. Ông lấy tượng đó ông thờ. Rồi người đánh cá người ta cứ ghé vô đảo thì nó dần dà nó mới thành ra cái tín ngưỡng. Dần dà nó thành ra cái đảo Phổ Đà Sơn. Mà ta nói là gia gia vi tự, nhân nhân là vi tăng. Nhà nào cũng là chùa mà người nào cũng là tăng hết. Nhưng mà bây giờ thì có người cư sĩ đến ở rồi rất nhiều, nhưng mà hồi xưa thì như vậy. Thì bây giờ chúng ta còn lại khoảng 15 phút phải không? Thì anh Ngọc đây có thỉnh mấy bức tượng Quan Âm nữa để cho quý Phật tử coi, ví dụ chiêm ngưỡng cái nghệ thuật của Quan Âm. Nhiều họa sĩ của họ cũng chỉ thích vẽ Quan Âm. Thì giờ mình hồi hướng, rồi mình ai thích coi tượng thì coi, ai muốn đi nghỉ chút thì nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. Phật